phẩm Truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi, tập 2. Nhiều tác giả: Trần Hoài Dương, Nguyễn Trí Công tuyển chọn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Hoàng Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Moritz Sigmund, 1879-1942. Moritz Sigmund, nhà văn nổi tiếng người Hungary, sinh năm 1879, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo. Thời thơ ấu cùng gia đình lưu lạc làm ăn qua nhiều làng mạc. Theo học luật một thời gian, rồi làm báo và viết văn. Ông là nhà văn hiện thực phê phán lớn nhất của Hungary, để lại một gia tài văn học đồ sộ, gồm khoảng 600 truyện ngắn, nhiều truyện vừa, hàng chục tiểu thuyết hướng vào cuộc đấu tranh chống nhà nước Hungary phong kiến. Ông viết chủ yếu không chỉ để đọc giải trí, mà để thức tỉnh và cổ vũ việc thay đổi thực tại. Năm 29 tuổi, ông bắt đầu nổi tiếng với truyện Bảy Xu mà chúng tôi trân trọng giới thiệu dưới đây. Truyện ngắn rất cảm động này, nói lên sự cảm thông sâu sắc của tác giả đối với những người nghèo khổ trong xã hội. Bảy Xu. May mà trời đã định cho cả người nghèo cũng biết cười. Trong những lều tranh vách đất, không chỉ nghe tiếng thở than khóc lóc mà còn có nhiều tiếng cười bật ra từ đáy lòng. Thêm nữa, nhiều người khi người nghèo bật cười vào những lúc lẽ ra phải khóc. Tôi hiểu rõ lắm cuộc đời. Gia đình họ Sốt đến đời cha tôi đã trải qua những nông nỗi khốn khó nhất của sự đói. Đó là hồi cha tôi làm công nhật tại một xưởng máy. Cha tôi chẳng bao giờ khoe khoang về cái thời đó. Mọi người khác cũng vậy. Thế mà trong cuộc sống về sau, tôi sẽ không bao giờ còn cười nhiều như mấy năm thơ ấu đó. Cười sao được nữa khi không còn người mẹ hồng hào, vui vẻ, người đã biết cười ngọt ngào, mà cuối cùng lệ tràn mi mắt và ho như xé phổi, suýt đứt cả hơi. Cả mẹ tôi cũng chưa bao giờ cười như buổi chiều hôm ấy, khi hai mẹ con tôi bỏ ra cả buổi để tìm bảy xu. Chúng tôi tìm mãi, và cũng tìm ra ba xu trong ngăn kéo máy khâu, một xu trong tủ. Những đồng xu còn lại khó tìm hơn. Ba đồng xu đầu tiên cho một mình mẹ tôi tìm thấy. Mẹ tôi tưởng còn có thể tìm trong ngăn kéo mấy khâu được nhiều hơn nữa. Chả là vì mẹ tôi thường may khâu thuê, hễ ai trả đồng nào, mẹ tôi đều bỏ cả vào đấy. Đối với tôi, ngăn kéo mấy khâu là cả một kho báu không bao giờ cạn. Chỉ việc thò tay vào là sẽ có ngay phép lạ. Cho nên tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy mẹ lục lọi mãi trong ngăn kéo đó, bới ra tứ tung đủ mọi thứ. Nào kim, nào đê, nào kéo, nào cắt băng vải, nào dây thun, nào cúc, rồi bỗng nói bằng một giọng sửng sốt. Chúng nó trốn mất cả rồi. Gì cơ hả mẹ? Những đồng xu nhỏ đấy mà. Mẹ nói và cười khanh khách. Mẹ lôi tôi hẳn ngăn ra khéo. Lại đây con. Dù sao chúng ta cũng phải tìm bằng được cái bọn hư đốn ấy. Mấy đồng xu này ranh thật chứ không phải. Mẹ ngồi xổm xuống đất, sẽ sàng đặt ngăn kéo xuống. Như thể sợ những đồng xu bay vù đi mất. Rồi nhanh như chớp lực úp ngăn kéo xuống, y như khi ta lấy nón úp bươm bướm vậy. Trông thấy thế không thể nào không cười được. Chính chúng đây rồi, chúng nó ở trong này rồi. Mẹ tôi cười và không vội nhấc ngăn kéo lên. Dù chỉ có một đồng xu thôi, nó cũng phải ở trong này. Tôi ngồi xổm xuống đất, rình xem có đồng xu nhỏ sáng loáng nào chui ra không. Chẳng có gì động đậy. Thật tình, chúng tôi không tin lắm là có đồng xu nào đó. Hai mẹ con nhìn nhau cười trước trò trẻ con ấy. Tôi sờ tay vào cái ngăn kéo úp sách. Suýt. Mẹ tôi làm tôi giật nảy mình. Khẽ chứ, nó tuột ra mất bây giờ. Con còn chưa biết đồng xu đó nhanh nhậu đến như thế nào đâu. Nó chạy nhanh lắm nhá. Nó lằn nhằn ghê gớm. Dành không biết thế nào mà kể đâu nhé. Chúng tôi cười ngặt nghẽo. Chúng tôi đã nghiệm nhiều lần rồi. Đồng xu dễ lăn vô cùng. Khi đã hết buồn cười, tôi định giơ tay lật cái ngăn kéo lên. Ôi! Mẹ tôi lại kêu lên, làm tôi giật thót người. Rút vội tay về như chạm phải cái kiện sắt bỏng. Cẩn thận chứ con, đồ phát của. Chưa chi con đã vội vạch đường cho hươu chạy. Chừng nào còn ở trong này, nó còn là của ta. Hãy để nó ở đấy một lúc nữa đã. Con biết không, mẹ định giặt quần áo. Muốn giặt thì phải có xà phòng. Muốn mua xà phòng thì ít nhất phải có 7 xu. Kém hơn người ta không bán. Mẹ đã có 3 xu đây rồi, cần thêm 4 nữa. Chúng đang ở trong cái nhà tí hon này đây. Chúng ở đây và không thích ai quấy nhiễu. Nếu cấu tiết lên, chúng sẽ bay đi mất. Chúng ta sẽ không bao giờ còn thấy chúng nữa đâu. Cho nên phải cẩn thận. Đồng tiền rất khó tính. Phải khéo ăn ở với nó mới được. Phải ăn ở với nó cho trong sạch. Nó hay dỗi như các tiểu thư khuê các ấy. Này, con có biết bài vè, bài hát gì dỗ nó ra được không? Cứ đọc vài câu vè, có khi rủ được nó chui ra khỏi vỏ ốc của nó đấy. Tôi nào nhớ chúng tôi đã phì cười bao bận với câu chuyện không đâu vào đâu ấy. Nhưng bài vè lại lắm cơ. Bắt tiền hãy ra ngay, nhà bác cháy ở ngoài này. Hát rồi tôi lật cái nhà lên. Đủ trăm thứ linh tinh, chỉ mỗi tiền là không có. Mẹ tôi chua chát, biểu môi, cào bới, nhưng vô ích. Tiếc quá, mẹ tôi bảo, ta không có bàn. Giá lúc nãy ta úp lên bàn, sạch sẽ hơn, thì có phải tiền nó đã ở trong ấy rồi không? Tôi vùng các thứ linh tinh lại, bóc bỏ vào ngăn kéo. Trong khi đó, mẹ tôi thường người suy nghĩ. Bà nghĩ nát óc, xem đã bao giờ cướp một xu nào chỗ nào không, nhưng chẳng nghĩ ra. Tôi cảm thấy có điều bức rứt trong lòng. Mẹ ơi, con biết một chỗ có xu. Đâu hở con, ta tìm ngay đi, kẻo nó tan ra như tuyết mất bây giờ. Trong tủ kính ấy mẹ ạ, trong ngăn kéo tủ kính ấy. Ô, thằng con hiếu thảo, con không nói sớm mà hay đấy. Giá con nói sớm, giờ đã không còn. Chúng tôi đứng dậy, đi đến chỗ cái tủ kính đã từ xưa không cần kính nữa. Nhưng trong ngăn kéo tủ quả có một đồng xu thật. Đã 3 hôm nay, tôi định nẫn đi, nhưng chưa bao giờ dám. Kể cả nếu gan, tôi đã có thể lấy mua kẹo. Thế là được 4 xu rồi. Không việc gì phải buồn nữa con ạ. Ta đã có nửa nhiều đây rồi. Chỉ cần 3 xu nữa thôi. Nếu ta đã tìm được xu này trong một tiếng đồng hồ, thì 3 xu kia cũng sẽ thấy trước giờ lót dạ. Từ lúc ấy cho đến tối, mẹ vẫn còn giặt kịp một bộ quần áo. Lại đây nhanh lên con, biết đâu trong mỗi ngăn kéo kia là chẳng có một xu. Phải chi trong mỗi ngăn kéo đều có, nếu vậy thì sẽ nhiều đấy. Cái tủ ọp ẹp này thời trẻ con có lẽ đã phục vụ một nhà có nhiều thứ để cất. Nhưng khi đến chỗ chúng tôi, thì cái của côi của cúc này chẳng phải đựng gì nhiều. Chả trách nó đã ốm yếu, mọt ruỗng, khấp khiễng đến thế mà vẫn không sao. Trước mỗi ngăn kéo, mẹ tôi đều có vài lời. Cái ngăn kéo này đã từng giàu có một thời đây. Ngăn này chẳng bao giờ có cái ốc khô gì hết. Còn anh chàng này quanh năm chỉ những nợ cùng nần. Ôi dào, đồ ăn mày khốn khổ. Thế ra mày cũng chẳng có lấy một xu dính túi. Ồ, ngăn này sẽ chẳng có gì đâu, vì đây là ngăn cất giữ cái nghèo của ta. Ồ, nếu một lần ta hỏi xin mày, mày cũng chẳng cho, thì cầu mày cho mạt kiếp cũng chẳng giàu. Ngăn này giàu nhất đây. Mẹ tôi cười, kêu lên và lôi nhanh căn kéo cuối cùng ra. Ngăn này đến đấy cũng chẳng còn. Mẹ đeo nó vào cổ tôi, rồi chúng tôi cười rủ ra đến nỗi phải ngồi bệt xuống đất. Hẳn gượm nào. Bỗng nhiên mẹ nói, ta sẽ có đủ tiền ngay bây giờ. Mẹ sẽ bắt được trong áo bố cho mà xem. Trên tường đóng khá nhiều đinh, quần áo cả nhà đều móc lủng lẳng vào đinh. Và kỳ lạ chưa, mẹ tôi vừa thò tay vào cái túi đầu tiên để lập tức sờ thấy một đồng xu. Mẹ không muốn tin vào mắt mình nữa. Đây rồi, mẹ kêu lên. Có đây rồi, được bao nhiêu rồi nhỉ? Ta chẳng đếm xuể nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 5 rồi, chỉ cần 2 nữa thôi. Vì chứ 2 xu có là bao? Nơi đã có được 5 xu thì cũng còn kiếm được 2 xu nữa. Mẹ tôi hăng hái rụt hết tất cả các túi, nhưng rất tiếc là vô ích. Mẹ không bắt thêm xu nào nữa. Chuyện pha trò hay nhất cũng không dỗ nổi từ đâu lấy ra 2 xu nữa. Những nốt đỏ đã nổi bừng bừng trên mặt mẹ tôi vì hồi hộp và vì công việc. Mẹ tôi không được phép làm việc đâu, vì nếu làm mẹ sẽ bị ốm ngay. Tất nhiên đây là việc đặc biệt, không thể cấm một ai làm cái việc tìm tiền. Giờ ăn lót dạ đã đến rồi đã qua. Tới đến nơi rồi, ngày mai cha tôi cần có áo thay, vậy mà không giặt được. Nước giếng không vũ sạch được cái nhờn dầu mỡ. Lúc này, mẹ tôi chợt vỗ tay lên trán. Ồ, mình thật ngốc như lừa. Chính cái túi của mình lại không tìm. Nhưng nếu mẹ đã nhớ ra thì chắc lắm rồi. Để mẹ xem. Mẹ tôi xem và cũng thấy một xu, đồng thu xu thứ 6. Chúng tôi phát sốt lên được, giờ chỉ cần một đồng xu nữa thôi. Con đưa túi con đây cho mẹ xem nữa nào, nhỡ trong ấy cũng có nên. Túi tôi ấy ư? Đây, tôi có thể đưa mẹ xem lắm. Chẳng có gì trong ấy hết. Trời sầm sẫm tối rồi mà chúng tôi vẫn còn loanh quanh với 6 đồng xu. Chưa đủ thì cũng cầm bằng như chưa có đồng nào. Cửa liệu lão Do Thái không cho chịu. Còn láng giềng cũng nghèo y như chúng tôi. Chẳng nhẽ chúng tôi lại đi xin một xu. Không còn làm gì được khác hơn là thật lòng mà cười nhạo cảnh khốn cùng. Vừa lúc đó, một người ăn mày bước vào, cất giọng dư hát và kêu rêu xin xỏ một hồi. Mẹ tôi thấy chút nữa thì mụ cả người. Mẹ cười bảo, thôi đi cụ ơi, hôm nay tôi phải ngồi không suốt cả buổi chiều vì không có một xu đây. Muốn mua nửa bánh xa bồng mà còn thiếu một xu đây. Người ăn mày, một ông lão nét mặt hiền lành, ngạc nhiên nhìn mẹ tôi. Một xu à? Cái gì nữa? Lão cho đây. Ôi, chỉ còn thiếu nước ấy nữa thôi, ai lại nhận bố thí của người ăn xin? Thôi đi con ạ, lão không thiếu mà. Lão chỉ còn thiếu một thứ thôi, một nắm đất. 3 thứ đất thôi là mọi chuyện sẽ yên làng. Ông lão đặt đồng xu vào tay tôi, còn cảm ơn cảm huệ, rồi mới lập cập bước đi. Ôi xin tạ ơn Chúa. Mẹ tôi bảo, nào con chờ quan lên. Bỗng mẹ tôi ngừng lại một thoáng, rồi cười to. Đồng tiền thật là khéo chọn lúc mà đến. Hôm nay còn giặt giũ làm sao được nữa. Tối rồi mà dầu đèn chẳng có. Giọng cười chuyển thành sặc sụa, nghẹn ngào. Một con nghẹn ngào cay đắng, chết người. Và khi tôi chạy đến đứng sát vào để đỡ mẹ tôi, thì thấy bà cứ úp mặt vào hai bàn tay mà gục. Một cái gì ấm ấm chảy xuống tay tôi. Trời ạ, dòng máu quý giá của mẹ tôi, người đã biết cười như giữa những người nghèo, ít ai biết cười như thế. Vitaly Valentinovich Bianchi 1894-1959. Vitaly Valentinovich Bianchi, nhà văn nổi tiếng chuyên viết truyện cho thiếu nhi người Nga, sinh năm 1894 tại Petersburg và mất năm 1959. Hầu hết các tác phẩm của ông đều viết về thiên nhiên, về loài vật với những quan sát hóm hỉnh, tinh tế và với một tấm lòng nhân hậu, bao dung. Ông là một trong những nhà văn hàng đầu của nền văn học viết cho trẻ em ở Nga. Dưới đây là một truyện ngắn thú vị của ông. Đỉnh dốc đỏ. Chích là một con chim sẻ nhỏ đầu đỏ. Ra đời được một năm thì Chích lấy Chích Ca và đôi vợ chồng sẽ cùng nhau xây tổ ấm. Chích Ca hỏi chồng bằng tiếng nói lài sẻ: "Vườn hết chỗ rồi, chúng mình làm tổ ở đâu đây?" Chích đáp lời vợ, tất nhiên cũng bằng lời tiếng nói của lài sẻ: "Khó gì, ta cứ việc đuổi hàng xóm ra khỏi tổ của họ, rồi chiếm lấy mà ở." Chích vốn là một tay hay gây gỗ, và lại cũng muốn tỏ cho vợ thấy, ta đây gan dạ đến bậc nào. Thế là vợ chưa kịp ngăn lại, Chích đã bay vụt lên hốc cây thanh lương trà lớn. Trong hốc cây có tổ của một anh chàng hàng xóm, cũng là sẻ. Chủ nhà đi vắng, Chích ta nghĩ bụng, mình cứ vào việc cái tổ này, khi nào chủ nhà về, mình sẽ kêu ầm lên là chính hắn muốn chiếm tổ của mình. Các sẻ già sẽ kéo đến, lúc bấy giờ ra sao sẽ hay. Chích quên bẵng đi rằng anh hàng xóm đã có vợ. Từ năm hôm nay, người vợ đang nằm ấp trứng. Chích vừa thò đầu vào hốc thì bóp, bị mổ ngay trúng mỏ. Chích đau quá, kêu lên và bay vội đi. Nhưng chị hàng xóm đã đuổi theo và cuộc giao chiến bắt đầu. Trước còn đánh nhau trên trời, sau xuống đất. Cả hai cùng kêu thất thanh, cả hai bám chặt lấy nhau và cùng lăn vào một cái rãnh. Chích vốn là một tay chiến đấu khỏe, còn chị hàng xóm nghe chừng đã đuối sức. Nhưng các cụ sẻ già nghe tiếng kêu ầm ĩ đã kéo đến và hiểu ngay hết sự tình. Chích ta bị trừng phạt một trận nên thân, và hắn chẳng biết mình đã làm thế nào mà thoát ra được. Khi đã thật hoàng hồn, Chích thấy mình lạc vào một nơi rất lạ. Cây cối, bụi rậm đều không quen thuộc, khắp mình mẩy Chích đau như dần. Chích Ca vẻ hết sức hốt hoảng, cặp kè ngay bên chồng. Cô nàng nói với chồng bằng một giọng thật não nùng, tưởng chừng có thể làm cho Chích khóc được, nếu như loài sẻ cũng biết khóc. Anh ạ, à, thế là xong, chúng mình còn mặt mũi nào trở lại khu vườn chôn nao cắt rốn nữa? Bây giờ làm thế nào để nuôi con? Chích cũng tự thấy rằng mình chẳng nên để bà con quen thuộc trông thấy mặt nữa, nhất định chỉ có ăn đòn thôi. Tuy vậy, anh chàng lại không muốn tỏ cho vợ biết rằng mình sợ. Chích rỉa rỉa đám lông vừa bị xù lên, cố trấn tĩnh lại rồi lưỡng lự nói: "Khó gì, nhất định chúng mình sẽ kiếm được một nơi khác tốt hơn chúng cũ nhiều." Đôi vợ chồng sẽ cứ phía trước mà bay đi tìm chỗ ở. Ra khỏi vùng cây rậm rạp, vợ chồng Chích đến một bờ sông, một con rong nước xanh lấp lánh. Bờ sông cao, đất sét đỏ lẫn cát. Ngay đỉnh dốc có vô khối hang hốc. Trước những hốc lớn có từng đôi quạ và vỏ màu hung. Còn từ những hốc nhỏ thì luôn luôn có những con én nhanh nhẹn bay ra. Một đàn én lượn tròn trên mặt sông, trông như một đám mây. Chích Ca bảo chồng, anh xem ở đây có vui không? Chúng ta làm tổ ở cái đỉnh dốc này nhé. Chích hơi lo lắng, liếc nhìn những con vọ, con quạ. Chích nghĩ bụng, lũ én thì tốt quá rồi, chúng tự đào lấy tổ trong cát, còn mình thì lại phải đánh nhau để đoạt lấy một cái tổ. Chích lại thấy xương cốt đau nhói, liền bảo vợ, không, chỗ này anh không thích, ồn ào thế thì đến hóa điên mất. Cả hai bay đi, đến một khu rừng nhỏ, trong rừng có một ngôi nhà với một cái lều bằng gỗ. Đôi vợ chồng sẽ đến đậu trên mái lều. Chích nhận thấy ngay ở đây không có sẻ, cũng không có án, bèn vui vẻ bảo vợ. Được rồi, ở đây cuộc sống sẽ êm đẹp. Em xem, biết bao nhiêu bánh vụn và hạt thóc vung vãi ngoài sân. Nơi này sẽ là nơi riêng của chúng mình, không cho ai đến gần. Chích Ca khẽ bảo chồng. Anh hãy trông con quái vật ở bậc cửa kia kia. Đúng rồi, một con mèo lớn màu hung đang ngủ, cuộn tròn bên cửa. Chích làm ra vẻ dũng cảm, nói. Có quái gì, nó làm được gì chúng mình? Em xem anh chơi nó một vố nhé. Chích nhảy ngay khỏi mái lều và lao vút về phía mèo, nhanh đến nỗi Chích Ca phải kêu lên một tiếng kinh ngạc. Chích đến mổ một mẩu bánh vụn ngay dưới mũi mèo một cách rất tài, rồi thoát một cái đã bay lên đậu trên nóc lều. Mèo không hề động đậy, nó chỉ mở một mắt, nhìn chằm chằm về phía anh chàng hung hăng. Chích vươn cổ lên tự đắc. Em xem, có thế mà cũng sợ. Chích Ca không đáp, và đôi vợ chồng sẽ cùng tìm chỗ thuận lợi làm tổ. Chúng chọn một cái khe hở rộng dưới mái lều, rồi bắt tay ngay vào việc. Trước hết nhặt rơm, rồi nhặt cước, nhặt lông. Không đầy một tuần lễ sau, Chích Ca đẻ cái trứng đầu tiên. Cái trứng xinh xinh, lắm tấm hồng và nâu. Chích vui quá, bèn sáng tác ngay một bài hát mừng vợ, và có lẽ để tự mừng nữa. Chi rít chích chích, chi rít chích chích, chi ki chi ki chi ki, chi ki chi chích chích rít. Thật ra thì bài hát chẳng có ý nghĩa gì, nhưng vừa hát vừa nhảy nhót trên mái lều thì cũng thú vị. Khi Chích Ca đã đi được 6 cái trứng, cô nàng nằm ấp trứng trong tổ. Chích đi kiếm mồi về cho vợ. Mồi bây giờ là sâu và ruồi, vì đẻ thì phải ăn những thứ bổ và nhẹ. Chích về hơi chậm, Chích Ca muốn xem chồng ở đâu. Nhưng cô nàng vừa thò mỏ ra khỏi khe hở thì bị ngay một cái chân màu hung, móng xòe ra, vồ lấy. Chích Ca vừa gỡ mình khỏi móng mèo, một đám lông dính vào những cái móng sắc nhọn của nó. Chỉ suýt nữa thì sẽ ta chẳng bao giờ còn cất lên được tiếng hót. Mèo vẫn nhìn theo Chích Ca, nó thò chân vào khe hở và lôi tuột ngay ra cả cái tổ bằng rơm, bằng lông. Chích Ca kêu ầm lên, nhưng vô ích. Chích vừa về, dũng cảm lao vào mèo, nhưng cũng vô ích. Chẳng có ai đến cứu vợ chồng nhà sẻ. Thế là tên cướp màu hung độc ác cứ điềm nhiên ăn hết 6 cái trứng, những cái trứng quý báu biết bao. Còn cái tổ rỗng không, nhẹ quá, bị gió thổi bay đi và rơi từ mái lều xuống đất. Ngày hôm ấy, đôi vợ chồng trẻ bỏ hẳn cái lều đáng ghét và dọn thẳng vào rừng cho khuất mắt mèo. May quá, chúng tìm ngay được một cái hốc không có ai ở, và lại đi nhặt rơm, chúng làm tổ vừa hết đúng một tuần. Ở đây sẽ có hàng xóm, vợ chồng bắt mai hoa mỏ to, vợ chồng anh chim bắt ruồi sắc lông sặc sỡ, và vợ chồng chim oanh bảnh bao. Đôi nào cũng có nhà riêng, thức ăn thì thừa thải cho tất cả. Thế nhưng, Chích cũng tìm cách đánh nhau với hàng xóm, chỉ cốt tỏ cho bà con thấy rằng ta đây khỏe và gan dạ đến bậc nào. Húng nổi, Hoa Mai lại khỏe hơn Chích và đã trị cho anh chàng hung ăn ấy một trận nên thân. Đến lúc đó, sẽ ta mới tỉnh mắt ra, và thôi không kiếm chuyện với hàng xóm nữa. Tuy vậy, mỗi lần có ai bay qua gần tổ, Hít vẫn xù lông ra và lên giọng khiêu khích. Nhưng chẳng ai buồn chấp. Họ sống yên ổn với nhau, cho đến một ngày kia, tai họa xảy tới. Mai Hòa báo động đầu tiên, bác ta ở khá xa nhà sẻ. Nghe thấy tiếng, Jimmy, 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 chích ta cuống quýt. Mau lên em có nghe thấy không? Chim Mai Hòa kêu báo động ấy. Đúng thế, con mèo khủng khiếp sắp đến. Sau Mai Hòa đến bắt rùi cũng kêu. Bắt rùi ở cách nhà sẻ 4 gốc cây. Anh ta mà đã thấy kẻ thù, thì hắn là kẻ thù đã đến gần lắm rồi. Chích ca ra khỏi gốc cây và đậu trên cành cạnh chồng. Cả hai sẵn sàng đối phó với tai biến mà hàng xóm đã báo động cho biết. Dưới bụi rậm, thấy ló ra bộ lông màu hung, rồi kẻ thù khủng khiếp là con mèo xuất hiện. Mèo biết là hàng xóm đã báo trước cho đôi vợ chồng sẽ, như vậy khó lòng bắt được Chích ca trong tổ. Nó bực tức lắm. Thình lình, nó đập cái đuôi xuống cỏ và nhíu mắt. Nó vừa trông thấy cái hốc cây, giá và có nửa tá trứng, thì bữa ăn không đến nỗi tồi lắm. Nó liếm mép, leo lên cây và thò chân vào trong hốc. Chích và Chích ca cùng kêu vang cả rừng. Nhưng ở đây cũng vậy thôi, chẳng thấy ai đến cứu vợ chồng sẻ. Hàng xóm đều chui cả vào tổ, líp chíp sợ hãi. Ai nấy đều lo cho tổ của mình. Mèo gặp lấy cái tổ sẻ và lôi tuột ra khỏi hốc cây. Nhưng lần này, mèo đến sớm quá, nó cố tìm mà chẳng thấy cái trứng nào trong tổ. Nó quăng cái tổ xuống đất rồi leo xuống. Vợ chồng sẻ vẫn kêu như để xua đuổi mèo. Đến gần bụi gặm, mèo dừng lại rồi quay nhìn đôi sẻ như có ý bảo. Được, cứ đợi, cứ đợi. Đôi chúng bay trúng đâu cho thoát. Cứ làm một cái tổ mới để nuôi con đi. Còn ta sẽ đến ăn thịt chúng. Đồng thời, thịt luôn cả hai đứa bay. Mèo phì một cái nghe rất khủng khiếp, làm cho Chích ca phải rùng mình. Mèo đi khỏi, đôi vợ chồng đứng than thở bên cái tổ đã bị phá. Chích ca bảo chồng, anh ạ, ít ngày nữa em đẻ, ta phải đi ngay khỏi nơi đây và sang bên kia sông mà kiếm chỗ ở. Bên ấy thì mèo không thể sang được. Chích ca chỉ biết rằng trên sông có một cái cầu và mèo vẫn thường qua cầu dạo chơi. Chích cũng không biết điều đó nên bảo vợ, thế thì ta đi luôn thôi. Đôi sẽ bay đi, một lát thì đến đúng cái đỉnh dốc đỏ. Bè Én ân cần mời bằng tiếng Én. Mời các bạn đến đây, ở đây mọi loài đều sống hỉ hả, hòa thuận với nhau cả. Chích đáp lại, phải, rồi các anh sẽ cho chúng tôi một trận phú đầu đấy. Én ngạc nhiên, sao các bạn lại nghĩ thế, đến nhau để làm gì? Khối ruồi bọ trên mặt sông, thao ai muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Chắc bạn có thể làm tổ trong những hang bỏ không ấy. Chích lại nói, thế còn vọ, còn quạ? Vọ thì ra đồng bắt châu chấu, bắt chuột. Các bác ấy không làm hại mình đâu, sống với mình tốt lắm. Chích ca bảo chồng, anh ạ, chúng mình lang thang mãi hết nơi này đến nơi khác. Chỗ nào cũng có mặt, nhưng em xem chẳng có đâu hơn đây. Ta ở đây nhé. Chích gật đầu. Được, nếu ở đây còn hang bỏ không và không phải lo đánh nhau, thì ta cứ ở thử xem. Vợ chồng sẽ ở lại đấy, và thế quả như lời Án nói, vợ và quả chẳng ai kiếm chuyện gì. Đôi vợ chồng kiếm cái hang vừa ý, không sâu lắm, lối vào rộng, mà hai cái hang sát cạnh nhau. Tổ thì làm ở hang thứ nhất cho Chiếc ca ấp, còn Chích ở hang thứ hai. Én, quạ, vọ, ai nấy đều có con cả. Chỉ có Chích ca một mình hết lòng ấp trứng trong hang tối. Chích thì suốt ngày đi kiếm mồi cho vợ. Hai tuần qua, không thấy con mèo hung đến, và đôi vợ chồng sẽ đã quên nó. Tiết hết sức nóng ruột chờ xem những quả trứng nở. Mỗi lần mang về một con ruồi hay một con sâu cho vợ, Tiết lại hỏi: chưa thấy con nó mổ vào vỏ trứng à?
Chưa thấy gì cả.
Sắp nở chưa nhỉ?
Chích Ca trả lời chồng vẻ kiên nhẫn: cũng sắp rồi.
Một buổi sáng, Chích Ca gọi chồng:
lại đây mau lên anh, có một con đã mổ vỏ rồi.
Chích vội vàng đến ổ vợ ngay và nghe rõ ràng thấy tiếng mỏ non có một con chim nhỏ đang mổ vào thành quả trứng. Chích Ca hết sức dịu dàng giúp con khẽ mổ vào trứng. Một lát sau, một con chim nhỏ xíu, trụi lông, mắt còn nhắm, chui ra khỏi vỏ trứng. Đầu nó to, không có một cái lông nào, cổ thì bé khẳng.
Chích ngạc nhiên: trông buồn cười nhỉ?
Chích Ca không bằng lòng:
buồn cười à, đâu nào, trông nó hay mắt đấy chứ. Thôi, anh chẳng có việc gì làm thì nhặt hộ những mảnh vỏ trứng vứt đi.
Trong lúc Chích dọn ổ, thì một con chim nhỏ thứ hai ra khỏi trứng và con thứ ba bắt đầu mổ vỏ. Vừa đúng lúc ấy, đỉnh dốc đỏ có báo động. Vợ chồng Chích nghe thấy tiếng kêu thất thanh của én. Chích ra dò xem rồi báo tin là con mèo hung đang leo lên bờ sông.
Chích tiếp luôn: nó đã trông thấy anh, nó sắp đến đây rồi, và lại lôi cả chúng mình, cả con ra khỏi tổ mất. Phải chạy đi, mau lên.
Chích Ca buồn rầu đáp:
không, em chẳng bỏ con mà đi đâu, muốn ra sao thì ra.
Chích khẩn khoản giục vợ, nhưng Chích Ca không nhúc nhích. Chích liền ra khỏi tổ và như điên cuồng lao thẳng vào mèo. Mèo vẫn điềm nhiên leo lên cái dốc bờ sông dựng đứng. Phía trên đầu mèo đang án lượn vòng tròn như một đám mây, còn quạ và vọ đang kéo đến cứu vợ chồng sẽ. Mèo đã lên đến gần tổ sẽ, bám chân vào thành tổ. Bây giờ chỉ còn việc thòi cái chân vào lôi sẻ con, trứng và Chích Ca ra thôi. Nhưng đúng lúc ấy, mèo bị mổ vào đuôi, rồi vào đầu. Đấy là vọ mổ, hai bát quạ đã phía trên lưng. Mèo rít lên đau đớn, nó muốn quay lại vồ lũ chim. Chim tránh được và miệng mất thăng bằng, lăn lồng lóc như một hòn đá. Nó không bám được vào đâu cả, định bám vào cát thì cứ trôi tuồn tuột. Đàn chim chẳng còn thấy mèo đâu. Một đám bụi đỏ dốc mù lên dọc bờ sông. Bùm! Đám bụi đến sát mặt nước thì tan. Người ta thấy Chích đang đuổi theo mèo và mổ lia lịa vào gáy. Mèo bơi qua sông, nhưng Chích không cho nó yên. Mèo sợ quá, không dám kháng cự lại. Cứ thế cứ bơi vội về, cái đuôi ướt sũng nhô lên qua mặt nước. Từ đấy, không ai thấy con mèo hung hăng lảng vảng lên đỉnh dốc đỏ nữa. Chích Ca bình yên nuôi 6 con, rồi ít lâu sau 6 con nữa, và cả gia đình đều ở trong hang còn bỏ trống của én. Cũng không bao giờ Chích kiếp chuyện với bà con hàng xóm nữa. Trái lại, chú chàng ăn ở với mọi người rất thân ái.
Hải ly dịch. Jacob Grimm và Wilhelm Grimm. Jacob Grimm 1785-1863 và Wilhelm Grimm 1786-1859 là hai anh em ruột người Đức, sinh ở Hanau trong một gia đình quyền quý. Hai ông cùng học luật, gắn bó với nhau suốt đời cả trong sự nghiệp văn học, có công lớn trong việc xây dựng và truyền bá nền văn học dân tộc Đức. Bộ từ điển Đức là một đỉnh cao trong sự nghiệp của họ. Hai anh em, nhất là Wilhelm Grimm, đã để rất nhiều tâm sức sưu tầm, chỉnh lý các truyền thuyết và truyện cổ dân gian Đức, in thành tập Truyện kể trong nhà và cho trẻ nhỏ 1812, gồm trên 200 truyện, được trẻ em và người lớn trên toàn thế giới yêu thích. Đó là một bộ sách gối đầu giường của rất nhiều thế hệ trẻ em trên thế giới, cả hôm qua, hôm nay và mai sau.
Dưới đây xin giới thiệu với các em một truyện tiêu biểu trong rất nhiều truyện của anh em Dream. Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Giữa mùa đông băng giá, tuyết rơi xuống trắng như bông. Một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ, khung gỗ mung. Bà mãi nhìn tuyết, nên kim châm đâm phải tay. Ba giọt máu rơi xuống tuyết. Thấy máu đỏ pha lẫn tuyết trắng thêm một màu tuyệt đẹp. Bà nghĩ bụng. Ước gì ta đã được một đứa con da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ khung này. Cách đó ít lâu, bà đẻ một cô con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mung. Vì vậy, bà đặt tên cho con là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết vừa ra đời thì mẹ chết ngay. Một năm sau, vua lấy vợ khác. Bà này đẹp lắm, nhưng kiêu căng, tự phụ, không muốn ai đẹp bằng mình. Bà có một cái gương thần. Khi soi, bà hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?" Thì gương đáp: "Tâu hoàng hậu đẹp nhất nước ạ." Biết gương nói thật, bà rất sung sướng. Nhưng Bạch Tuyết càng lớn càng đẹp. Năm lên bảy, cô đẹp như tiên sa, đẹp hơn cả hoàng hậu. Một hôm hoàng hậu lại hỏi gương: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?" Thì gương đáp: "Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn." Hoàng hậu nghe nói giật mình, ghen tức tái mặt đi. Từ đó, mỗi khi thấy Bạch Tuyết, hoàng hậu lại tức điên lên. Ngày một thêm kiêu ngạo và đố kỵ, bà lúc nào cũng bức rứt. Bà cho gọi một người đi săn đến bảo: "Người hãy đem con bé này vào rừng cho khuất mắt ta, giết chết nó đi, mang tìm gàn nó về đây làm bằng." Người đi săn vâng lệnh, đem cô bé đi. Khi bác lấy dao ra để chọc tiết, thì cô bé vô tội van khóc: "Bác ơi, bác đừng giết cháu, cháu xin ở lại trong rừng không về nhà nữa." Bác thợ săn thấy cô bé xinh đẹp quá, thương hại bảo: "Tội nghiệp, thôi cháu đi đi." Bác nghĩ bụng: "Rồi thú dữ cũng đến ăn thịt nó mất." Nhưng bác thấy hình như cất được một gánh nặng ở trong lòng, vì không phải giết người. Lúc đó, một con hoảng nhỏ chạy tới. Bác giết con hoảng, lấy tim gan đem về nộp hoàng hậu. Nói dối là tim gan Bạch Tuyết. Người đàn bà độc ác, sai đầu bếp xào xáo cho mụ ăn. Mụ đinh ninh đó là tim gan Bạch Tuyết, ăn kỳ hết. Một mình thui thủi trong rừng rậm, Bạch Tuyết sợ hãi, nhìn lá cây, ngọn cỏ, chẳng biết làm gì. Cô cắm đầu chạy, dẫm phải gai và đá nhọn. Chảy cả máu chân, thú dữ lượn quanh cô, nhưng không đụng chạm đến cô. Cô đi nhiều đến nỗi sả gáy chân. Chập tối, thấy một cái nhà nhỏ liền vào để nghỉ. Trong nhà, cái gì cũng bé tí ti, nhưng đẹp và sạch lắm. Trên bàn trải khăn trắng tinh có 7 cái đĩa con. Mỗi đĩa có một cái thìa con, một dao con, một nĩa con, một cốc con. Sát tường kê 7 chiếc giường nhỏ phủ khăn trắng như tuyết. Bạch Tuyết đang đói và khát, liền ăn ở mỗi đĩa một ít rau, ít bánh và uống ở mỗi cốc một hớp rượu vang. Vì cô không muốn để ai phải mất phần. Cô mệt quá, muốn đi ngủ, nhưng không giường nào nằm vừa. Cái thì dài quá, cái lại ngắn quá. Cô thử đến cái thứ 7 mới thấy vừa, liền vào đó mà ngủ. Tối mịt, các người chủ căn nhà nhỏ mới về. Đó là 7 chú lùn làm công việc đào mỏ. Họ thắp 7 ngọn đèn lên, Họ cảm thấy có ai đó đã đến nhà vì thấy khang khát. Một chú nói, ai đã ngồi vào ghế của tôi? Chú thứ hai nói, ai đã ăn đỡ đĩa của tôi? Chú thứ ba nói, ai đã ăn ít bánh của tôi? Chú thứ tư nói, ai đã ăn ít rau của tôi? Chú thứ năm nói, ai đã dùng chiếc đĩa của tôi? Chú thứ sáu nói, ai đã dùng dao của tôi? Chú thứ bảy nói, ai đã uống cốc của tôi? Một chú nhìn quanh, rồi đi lại giường mình, thấy có chỗ trũng ở đệm, chú bèn nói, ai đã trèo lên giường tôi? Những chú khác cũng lại giường mình và nói, có ai đã nằm vào giường tôi? Chú thứ bảy nhìn vào giường mình, thấy Bạch Tuyết đang ngủ. Chú gọi các chú kia đến, ai nấy đều ngạc nhiên. Họ cầm bảy ngọn đèn soi Bạch Tuyết và reo lên, lạy Chúa, cô bé này đẹp quá. Các chú mừng lắm, để yên cho cô ngủ. Suốt đêm, chú lùn thứ bảy nằm ghé nhờ sáu chú kia, mỗi giường một lúc. Sáng hôm sau, Bạch Tuyết dậy, thấy bảy chú lùn, cô hoảng sợ. Nhưng họ thân mật hỏi, cô tên là gì? Cô đáp, em là Bạch Tuyết. Họ lại hỏi, sao cô lại tới đây? Cô kể cho họ nghe rằng, vì ghẻ muốn giết cô, người đi săn đã để cho cô sống. Cô đã chạy suốt ngày, mãi cho đến đây, và khi thấy nhà họ. Cái chú lùn bảo cô có muốn giúp chúng tôi một tay, làm các việc trong nhà này không? Cô sẽ nấu nướng, trải giường, giặt giũ, khâu vá, thêu thùa. Cô quét tước, dọn dẹp tốt, thì ở lại đây với chúng tôi, cô sẽ chẳng có thiếu thứ gì. Bạch Tuyết nói, vâng, em xin đa tạ. Từ đó, Bạch Tuyết ở với các chú lùn. Cô làm công việc nội trợ. Sáng sớm, các chú lùn vào mỏ lấy quặng và vàng, cho tới chiều tối. Bạch Tuyết làm thức ăn sẵn cho họ về ăn. Suốt ngày, cô ở nhà một mình. Các chú lùn dặn dò, cẩn thận đề phòng mụ gì ghẻ đấy. Thế nào rồi mụ cũng biết là cô ở đây, đừng có cho ai vào nhà đấy. Hoàng hậu Đinh Ninh ăn tim gan Bạch Tuyết rồi, nên chắc rằng từ nay mình đẹp nhất đời. Bà lại hỏi gương, gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta? Gương đáp, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, tại nhà của bảy chú lùn xa xa. Bà giật mình vì biết rằng gương không bao giờ nói sai. Người đi săn đã lừa bà và Bạch Tuyết hãy còn sống. Bà lại nghĩ cách hại Bạch Tuyết. Bà đứng ngồi không yên vì thấy mình chưa đẹp nhất nước. Sau bà tìm ra một kế. Bà bôi mặt và ăn mặc giả làm một bà lão bán hàng xén. Không ai nhận ra được. Bà cải trang rồi vượt bảy ngọn núi đến nhà bảy chú lùn kia. Gõ cửa nói, lão có hàng đẹp bán đây. Bạch Tuyết nhìn ra cửa sổ nói, chào bà bán gì đấy? Toàn là của đẹp, dây buộc, áo lót đủ các màu. Rồi mụ cho cô xem một chiếc áo lót chẽn bằng sa tanh ngũ sắc. Bạch Tuyết nghĩ, bà cụ này tử tế, mình cho vào được. Cô bèn mở cửa cho cụ vào và mua chiếc áo lót đẹp. Mụ bảo cô, con ơi, con buộc vụng lắm, lại đây bà buộc cho. Bạch Tuyết không chút e ngại, để mụ buộc hộ. Mụ buộc thoăn thoắt, thắt chặt quá, Bạch Tuyết không thể thở được, kẻ lăn ra bất tỉnh. Mụ nói, thế là hết đời con đẹp nhất. Rồi mụ vội vã ra về. Tối đến, bảy chú lùn về nhà, thấy Bạch Tuyết nằm sóng xoài trên mặt đất, không động đậy thì hoảng sợ lắm. Họ nhấc cô lên, thấy áo lót buộc chặt quá, bèn cắt đôi ra. Cô lại khe khẽ thở, rồi dần dần sống lại. Sau khi nghe cô cái chuyện vừa xảy ra, các chú lùn bảo cô, Còn mụ bán hàng đúng là mụ hoàng hậu độc ác. Từ rầy cô phải cẩn thận. Chúng tôi vắng nhà thì chớ có cho ai vào nhé. Về đến nhà, mụ dì ghẻ đến trước gương soi và hỏi.
Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?
Gương đáp. Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay bà tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, tại nhà của bảy chú lùng xa xa.
Nghe nói vậy, hoàng hậu thấy máu sôi lên vì căm giận. Mụ biết là Bạch Tuyết đã được cứu sống lại. Mụ nói, được rồi, thế nào ta cũng lập mưu trừ được mày. Rồi mụ phù phép là một cái lược có thuốc độc và ăn mặc giả là một bà lão khác lần trước.
Mụ vượt bảy ngọn núi đi đến nhà bảy chú lùng, gõ cửa và nói,
bà có hàng đẹp bán đây.
Bạch Tuyết ngó qua cửa sổ, nói to,
bà đi đi, tôi không được phép cho ai vào đâu.
Mụ già nói, thì ai cấm con xem cơ chứ? Rồi mụ dơ cho Bạch Tuyết xem cái lược có thuốc độc. Cô thích cái lược quá, siêu lòng chạy ra mở cửa. Đôi bên thỏa thuận mua bán xong, mụ già nói,
để bà chải cho đẹp nhé.
Bạch Tuyết chẳng ngần ngại gì, để cho mụ chải đầu. Lược mới đụng vào tóc, Bạch Tuyết đã bị độc, ngã lăn ra bất tỉnh. Còn mụ gian ác nói, thế là cái đẹp tuyệt vời đã đi đời nhà ma. Rồi cụ bỏ đi. May sao bây giờ đã muộn, chẳng mấy chốc bảy chú lùng về. Thấy Bạch Tuyết nằm chết cứng ở dưới đất, họ nghi ngay thủ phạm là mụ dì ghẻ. Họ tìm thấy cái lược độc trên đầu Bạch Tuyết. Vừa gỡ lược ra thì Bạch Tuyết sống lại ngay, kể lại sự việc cho các chú nghe. Các chú lại dặn cô phải cẩn thận, bất cứ ai đến cũng đừng mở cửa cho vào. Hoàng hậu về nhà, soi gương hỏi.
Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?
Gương vẫn trả lời như trước.
Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay bà tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, tại nhà của bảy chú lùng xa xa.
Nghe thấy thế, hoàng hậu tức điên lên nói,
con Bạch Tuyết mày phải chết, dù tao có mất mạng cũng cam.
Mụ vào trong cái phòng rất kín trong lâu đài, nơi không ai được bước chân tới. Mụ tẩm thuốc độc vào một quả táo. Quả táo trông rất ngon, nửa đỏ nửa trắng, ai thấy cũng muốn ăn, nhưng cắn một miếng là chết tươi. Khi đã chuẩn bị quả táo, mụ bôi mặt, ăn mặc giả làm bà nông dân, vượt bảy quả núi đến nhà bảy chú lùng. Mụ gõ cửa, bà Tuyết thò đầu qua cửa sổ nói,
tôi không được phép cho ai vào đâu, bảy chú lùng đã cấm rồi.
Mụ nông dân kia bảo, thôi cũng được, tôi muốn đẩy chỗ quả táo này đi, để tôi cho cô một quả. Bạch Tuyết nói,
không, chắc không được phép lấy gì đâu.
Mụ già nói, cô sợ ăn phải thuốc độc ư? Trong đây này, tôi bổ quả táo ra làm đôi, cô ăn nửa đỏ đẹp, còn tôi ăn nửa trắng nhé. Mụ già bỏ thuốc độc vào quả táo rất khéo, chỉ nửa đỏ có thuốc độc thôi. Bạch Tuyết thèm ăn quả táo quá, thấy mụ ăn táo mà không sao cả. Cô bèn cầm lấy phần mụ đưa. Cô vừa cắn một miếng thì ngã lăn ra chết. Mụ gườm gườm nhìn cô, cười khanh khách nói,
trắng như tuyết, đỏ như máu, đen như mung, lần này thì những thằng lùng hết đường cứu sống mày.
Khi đến hoàng cung, hoàng hậu hỏi gương.
Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?
Gương đáp,
tâu hoàng hậu, bà đẹp nhất nước.
Lúc đó, lòng mụ mới được thư thái, sự thư thái của kẻ đố kỵ. Những chú lùng về nhà, thấy Bạch Tuyết đã đắt thở, nằm dài trên mặt đất. Họ nâng cô dậy, tìm xem có dấu vết chất độc nào không. Họ nới áo cho cô, chải đầu cho cô, lấy nước và rượu tắm rửa cho cô, nhưng chẳng ăn thua gì. Cô chết thật rồi. Họ đặt cô lên giường, cả bảy người ngồi quanh thi hài, than khóc ròng rã 3 ngày. Họ muốn chôn cô, nhưng thấy sắc mặt cô tươi, má cô ẩn hồng như người sống, thì nói, ai nỡ vùi cô xuống đất đen. Họ đặt xác cô vào một cổ quan tài bằng thủy tinh, trông rõ mồn một, và khắc tên cô bằng chữ vàng, đề rõ cô là một nàng công chúa. Rồi họ đem quan tài đặt lên trên núi, cắt phi nhau canh gác, đến cả loài vật cũng đến viếng Bạch Tuyết. Trước hết là cú, rồi đến quạ, sau cùng là một con chim bồ câu. Xác Bạch Tuyết để trong quan tài đã lâu mà sắc mặt vẫn tươi như ngủ, vẫn trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như mung. Một hôm, có hoàng tử đi du ngoạn về muộn, tới nhà các chú lùng xin ngủ nhờ. Hoàng tử trông thấy trên núi chiếc quan tài trông có Bạch Tuyết, ngoài đề chữ vàng. Hoàng tử bèn bảo các chú lùng, các chú để cho ta các quan tài kia, muốn lấy bao nhiêu ta cũng trả. Các chú lùng đáp, hoàng tử có trả cho chúng tôi một núi vàng, một biển bạc, chúng tôi cũng không bán. Hoàng tử nói, thế thì các chú biếu ta vậy, vì ta mà không được trông thấy Bạch Tuyết thì ta không thể sống được. Ta sẽ yêu nàng và chăm sóc nàng, coi nàng là người yêu của ta. Nghe thấy hoàng tử nói thế, các chú lùng tốt bụng động lòng thương và bằng lòng cho. Hoàng tử sai thị vệ khiêng quan tài đi. Người khiêng vấp phải rễ cây, làm nảy người Bạch Tuyết. Bạch Tuyết nôn miếng táo có thuốc độc ra. Tức thì nàng sống lại, mở mắt, nâng nắp quan tài lên, ngồi nhổm dậy kêu lên, trời ơi, đây là đâu? Hoàng tử mừng rỡ nói, nàng ở với ta đây. Rồi hoàng tử kể cho Bạch Tuyết nghe đầu đuôi câu chuyện. Hoàng tử lại nói tiếp, ta yêu nàng nhất đời, nàng hãy về cung điện vua cha với ta, nàng sẽ là vợ ta. Bạch Tuyết vui vẻ theo gót hoàng tử về cung. Lễ cưới được cử hành rất long trọng. Mụ dì ghẻ độc ác cũng được mời tới dự tiệc. Mụ ăn mặc lộng lẫy, đến gương soi và hỏi.
Gương kia ngửa trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?
Gương đáp,
tâu bà đẹp tuyệt trần, nhưng bà hoàng mới muôn phần đẹp hơn.
Mụ gian ác chửi đổng một câu, sợ rung lên. Mới đầu mụ toan không đi ăn cưới nữa, nhưng mụ đứng ngồi không yên, sốt ruột đi xem mặt cô dâu.
Ra ngay Bạch Tuyết, sợ quá đứng thần người ra, không nhúc nhích được. Rồi quả tim độc ác của mụ vỡ tan, mụ lăn ra chết.